Vào ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân, Jamie chọn một đoạn từ Thư gửi Corinto có ý nghĩa rất nhiều với nàng. Nàng bảo tôi rằng nếu có cơ hội, đó chính là đoạn nàng muốn đọc tại lễ cưới của nàng. Đoạn thư như sau. Tình yêu thì khoan dung, nhân hậu. Tình yêu không ghen tuông. Tình yêu không ba hoa, không tự mãn, không khiếm nhã, không ích kỷ, không cáu kỉnh, không chấp nhận sự giận dữ, không mừng trước sự bất công, mà biết chia vui cùng lòng chân thật. Trong muôn sự, tình yêu hết lòng bao dung, hết lòng kính tin, hết lòng trông cậy, hết lòng kiên nhẫn. Jamie là hiện thân chân thật nhất của những mô tả đó. Ba ngày sau, khi trời đã ấm hơn một chút, tôi chỉ cho nàng một điều tuyệt vời. Một điều tôi ngờ rằng nàng chưa từng nhìn thấy trước đó. Một điều tôi biết nàng muốn thấy. Đông Bắc Carolina là một vùng đặc sắc và tuyệt đẹp của đất nước, được ưu ái với thời tiết ôn hòa và địa thế tuyệt vời. Không đâu là bằng chứng sống động hơn Bogle Bank này, một hòn đảo ven bờ gần nơi chúng tôi đã lớn lên. Dài 24 dặm và rộng gần 1 dặm, hòn đảo này là điều kỳ diệu của tạo hóa. Chạy từ đông sang tây, bao bọc lấy đường bờ biển từ một nửa dặm ngoài khơi. Những người sống ở đó có thể ngắm cảnh mặt trời mọc và lặn ngoạn mục mỗi ngày trong năm. Cả hai cảnh tượng ấy đều diễn ra trên một vùng đại Tây Dương rộng lớn. Jamie quấn một đống áo trong áo ngoài, đứng bên cạnh tôi trên mép cầu tàu Iron Steamer trong lúc buổi tối miền Nam hoàn hảo đang dần buông xuống. Tôi chỉ về phía xa và bảo Jamie chờ. Tôi có thể thấy hơi thở của chúng tôi phả ra. Nàng thở rất gấp. Tôi phải đỡ lấy nàng khi đứng đó. Nàng dường như còn nhẹ hơn cả lá rụng mùa thu. Nhưng tôi chắc chắn tất cả những việc này đều đáng. Chẳng bao lâu sau, mặt trăng sáng rực với bề mặt lồi lõm bắt đầu đi lên từ dưới biển, tỏa một quần sáng lên mặt nước đang dần tối đen lại, chia mặt nước ra thành hàng nghìn phần khác nhau, cứ phần sau lại đẹp hơn phần trước đó. Cùng lúc, vầng dương chạm đường chân trời ở hướng đối diện, nhuộm bầu trời với những sắc đỏ, cam và vàng, như ở thiên đường đang rộng mở cổng để vẻ đẹp thoát khỏi nơi giam cầm linh thiêng. Đại dương chuyển sang màu bạc óng ánh khi phản chiếu bầu trời chuyển sắc, mặt nước gợn sóng và lấp lánh ánh sáng đang biến đổi. Cảnh tượng thật huy hoàng, gần như thuở khai thiên lập địa vậy. Mặt trời tiếp tục chìm xuống, tỏa ánh rực rỡ ngút tầm mắt trước khi dần biến mất dưới những con sóng. Mặt trăng tiếp tục trồi lên chậm rãi, sáng lung linh trong lúc biến chuyển thành nghìn sắc vàng khác nhau. Sắc vàng sau lại nhợt hơn sắc vàng trước đó và cuối cùng chuyển thành màu sắc của những vì sao. Jamie nhìn ngắm quang cảnh này trong im lặng, tay tôi ôm chặt nàng, hơi thở của nàng ngắn và yếu. Cuối cùng, khi bầu trời chuyển sang màu đen và những tia sáng lấp lánh đầu tiên bắt đầu xuất hiện ở bầu trời phía nam xa xa, tôi ôm nàng trong vòng tay mình, tôi dịu dàng hôn lên cả hai má nàng và cuối cùng hôn môi nàng. Tôi nói, đó chính là những gì mình cảm nhận về cậu. Một tuần sau, những chuyến đi đến bệnh viện của Jamie trở nên thường xuyên hơn, mặc dù nàng khăng khăng không muốn ở lại đó qua đêm. Mình muốn chết ở nhà, là tất cả những gì nàng nói, bởi các bác sĩ chẳng thể làm gì giúp nàng. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận ước muốn của nàng. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Mình đã nghĩ về mấy tháng vừa qua. Tôi nói với nàng. Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách, nắm tay nhau, đọc kinh thánh. Gương mặt nàng đang gầy đi, tóc nàng bắt đầu mất vẻ trơn láng. Tuy nhiên mắt nàng, đôi mắt màu xanh nhạt vẫn đẹp như thuở nào. Tôi không nghĩ tôi từng biết ai có đôi mắt đẹp đến thế. Mình cũng nghĩ về thời gian vừa qua. Nàng nói, Cậu đã biết, kể từ ngày đầu tiên trong lớp cô Garber, rằng mình sẽ diễn vở kịch đúng không? Lúc cậu nhìn mình và mỉm cười ấy. Nàng gật đầu. Ừ. Và khi mình mời cậu tới buổi vũ hội đầu năm học, cậu bắt mình phải hứa rằng sẽ không yêu cậu, nhưng cậu cũng biết rằng mình sẽ yêu, đúng không? Mắt nàng ánh lên vẻ tinh nghịch. Ừ. Làm thế nào mà cậu biết thế? Nàng nhún vai mà không trả lời, và chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc, ngắm mưa tạt vào cửa sổ. Khi mình bảo sẽ cầu nguyện cho cậu, cuối cùng nàng nói với tôi, cậu nghĩ lúc ấy mình đang nói về điều gì? Bệnh tình của nàng trầm trọng lên khi tháng 3 tới. Nàng uống nhiều thuốc hơn vì những cơn đau và cảm thấy quá buồn nôn nên không ăn gì nhiều. Nàng mỗi lúc một yếu, có vẻ như sắp phải nằm viện, ngược lại với mong muốn của nàng. Chính bố mẹ tôi là người thay đổi tất cả. Bố tôi lái xe từ Washington về nhà, vội vã bỏ đi mặc dù quốc hội vẫn còn đang trong phiên họp. Có vẻ như mẹ tôi đã gọi điện và nói nếu ông không về nhà ngay thì cứ việc ở lại Washington mãi mãi. Khi mẹ kể với bố về chuyện đang xảy ra, bố tôi nói Herbert sẽ không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của ông, rằng những vết thương quá sâu sắc, rằng đã quá muộn để làm bất cứ điều gì. Chuyện này không phải về gia đình của anh, cũng không phải về cha Sullivan hay bất cứ điều gì xảy ra trong quá khứ. Mẹ nói với bố không chịu chấp nhận câu trả lời của ông. Đây chính là về con trai anh, tình cờ phải lòng một cô gái bé nhỏ, người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, và anh sẽ tìm ra cách để giúp đỡ cô bé. Tôi không biết bố tôi đã nói gì với Herbert hay ông phải hứa những gì hoặc mọi chuyện cuối cùng tốn kém bao nhiêu. Tất cả những gì tôi biết là Jamie nhanh chóng được vây quanh bởi những thiết bị đắt tiền, được cung cấp các loại thuốc nàng cần và được trông nom bởi hai y tá toàn thời gian với một bác sĩ ghé thăm nàng nhiều lần trong ngày. Jamie có thể ở lại nhà. Đêm đó lần đầu tiên trong đời, tôi khóc trên vai bố. Cậu có hối tiếc điều gì không? Tôi hỏi nàng. Nàng nằm trên giường, dưới những lớp chăn, tay được nối một ống dẫn truyền loại thuốc nàng cần. Gương mặt nàng nhợt nhạt, cơ thể nàng nhẹ bỏng, nàng gần như không thể bước đi. Giờ đây, nàng cần phải có người giúp mới đi lại được. Landon, tất cả chúng ta đều có những điều hối tiếc. Nàng nói, nhưng mình đã sống một cuộc sống tuyệt vời. Làm sao cậu có thể nói thế được? Tôi thốt lên, không giấu nổi vẻ đau đớn. Với tất cả những gì đang xảy ra với cậu sao? Nàng yếu ớt bóp tay tôi, mỉm cười dịu dàng với tôi. Mặc cho nước mắt đang lăn dài, tôi cười lớn, rồi ngay lập tức cảm thấy tội lỗi vì đã làm thế. Đáng ra tôi phải động viên nàng, chứ không phải ngược lại. Jamie tiếp tục. Nhưng ngoài bệnh tật ra, mình hạnh phúc, Landon ạ. Mình thật sự hạnh phúc. Mình có một người bố đặc biệt dạy mình về Chúa Trời. Mình có thể nhìn lại và biết rằng mình đã cố gắng hết sức để giúp đỡ những người khác. Nàng ngừng lại và nhìn vào mắt tôi. Thậm chí mình đã yêu và có một người đáp lại. Tôi hôn tay nàng khi nàng nói điều đó, rồi giữ bàn tay ấy trên má mình. Tôi nói, thật không công bằng. Nàng không trả lời. Tôi hỏi, cậu vẫn còn sợ? Ừ. Mình cũng sợ. Mình biết mình xin lỗi. Tôi tuyệt vọng hỏi, mình có thể làm gì? Mình không biết nên làm gì nữa. Cậu sẽ đọc cho mình chứ? Tôi gật đầu. Mặc dù chẳng biết liệu tôi có thể đọc hết trang tiếp theo mà không khóc òa lên hay không. Chúa ơi, hãy làm ơn nói cho con biết con phải làm gì. Mẹ này, tôi nói chuyện với mẹ đêm hôm đó. Gì thế con? Chúng tôi đang ngồi trên sofa phòng khách, lò sưởi đang cháy trước mặt. Trước đó Jamie đã ngủ gục trong lúc tôi đọc cho nàng và biết nàng cần nghỉ ngơi, tôi khẽ khàng rời khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, tôi dịu dàng hôn lên má nàng. Nụ hôn vô hại, nhưng Herbert bước vào đúng lúc đó và tôi thấy những cảm xúc trái ngược trong mắt ông. Ông nhìn tôi, biết rằng tôi yêu con gái ông, nhưng đồng thời cũng biết tôi vừa phá vỡ một trong những quy định trong nhà ông, dù là một quy định bất thành văn chăng nữa. Nếu nàng khỏe mạnh, tôi biết ông sẽ chẳng bao giờ cho phép tôi quay trở lại nhà. Vì thế, tôi đi ra phía cửa. Cũng không thể trách ông được. Tôi nhận ra ở bên Jamie làm tôi cạn kiệt năng lượng đến nỗi chẳng hơi đâu mà tổn thương bởi thái độ của ông. Nếu Jamie từng dạy tôi bất kỳ điều gì trong những tháng vừa qua, nàng đã chỉ cho tôi thấy rằng hành động, chứ không phải suy nghĩ hay ý định, mới chính là cách để đánh giá người khác. Và tôi biết hôm sau, Herbert vẫn sẽ cho phép tôi vào nhà. Tôi nghĩ về chuyện này lúc ngồi xuống cạnh mẹ trên sofa. Tôi hỏi, mẹ có nghĩ rằng chúng ta ai cũng có một mục đích trong đời không? Đó là lần đầu tiên tôi hỏi mẹ một câu như vậy, nhưng quãng thời gian này đâu phải những ngày bình thường. Mẹ không chắc mình hiểu điều con muốn hỏi. Bà nói, cau mày. Ý con là làm sao mẹ biết được mình phải làm gì? Con đang hỏi mẹ về việc ở bên Jamie à? Tôi gật đầu, mặc dù tôi vẫn còn bối rối. Gần như thế ạ. Con biết con đang làm điều đúng đắn, nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Con ở bên nàng, bọn con nói chuyện và đọc kinh thánh. Nhưng... Tôi ngừng lại, và mẹ tôi kết thúc suy nghĩ ấy hộ tôi. Con nghĩ mình nên làm điều gì hơn thế nữa? Tôi gật đầu. Mẹ cũng không biết con còn có thể làm điều gì khác hay không đâu cưng à. Mẹ nói dịu dàng. Vậy tại sao con lại cảm thấy như thế này? Bà nhích lại gần tôi hơn một chút trên sofa và chúng tôi cùng ngắm ngọn lửa. Mẹ nghĩ đó là bởi con sợ hãi và cảm thấy mình không giúp được gì, và mặc dù con đang nỗ lực, mọi thứ vẫn cứ mỗi lúc một khó khăn hơn cho cả hai đứa con, và con càng cố gắng, mọi chuyện càng trở nên vô vọng. Có cách nào khác để không còn cảm thấy như vậy không? Mẹ choàng tay quanh người tôi và kéo tôi lại gần. Bà nói khẽ. Không, chẳng có cách nào hết. Ngày hôm sau, Jamie không thể ra khỏi giường vì lúc này nàng quá yếu, không thể đi lại ngay cả khi được giúp đỡ. Chúng tôi bèn đọc kinh thánh trong phòng nàng. Chỉ được vài phút là nàng thiếp đi. Một tuần nữa trôi qua và tình trạng của Jamie trở nên tồi tệ hơn. Cơ thể nàng yếu dần, nằm liệt giường, trông nàng nhỏ bé hơn, gần giống như một bé gái vậy. Jamie, tôi van nài, mình có thể làm gì cho cậu? Jamie yêu quý của tôi đã ngủ một mạch hàng tiếng đồng hồ rồi, ngay cả khi tôi trò chuyện với nàng. Nàng không hề cử động khi nghe thấy giọng tôi, hơi thở của nàng nhanh và yếu ớt. Tôi ngồi bên cạnh giường nhìn ngắm nàng một lúc lâu, thầm nghĩ tôi yêu nàng đến nhường nào. Tôi nắm tay nàng đưa lại gần ngực mình, cảm thấy sự gầy guộc ở những ngón tay. Tôi gần như chỉ muốn khóc ngay lúc đó. Nhưng thay vì vậy, tôi đặt tay nàng xuống và quay mặt về phía cửa sổ. Tại sao? Tôi tự hỏi, thế giới của tôi đột nhiên sụp đổ như vậy. Tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra với một người như nàng? Tôi tự hỏi, có bài học lớn nào từ những chuyện đang xảy ra hay không? Có phải tất cả chỉ là một phần kế hoạch của Chúa, như Jamie vẫn nói hay không? Phải chăng Chúa muốn tôi yêu nàng, hay tình yêu ấy là do tôi tự nguyện? Jamie càng ngủ lâu, tôi càng cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của nàng bên cạnh tôi. Tuy nhiên đáp án cho những câu hỏi kia cũng chẳng sáng sủa hơn. Bên ngoài, những giọt mưa cuối cùng của buổi sáng đã rơi xuống. Đó là một ngày u ám. Nhưng lúc này, ánh nắng buổi chiều muộn đang xuyên qua những đám mây. Trong không khí mùa xuân mát mẻ, tôi thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự hồi sinh tự nhiên. Cây cối đâm chồi nảy lọc, những chiếc lá chờ thời điểm thích hợp để phương mình đón một mùa hè nữa. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường nàng, tôi nhìn thấy một bộ sưu tập những vật dụng mà Jamie rất trân trọng. Những bức ảnh của bố nàng đang bế bé gái Jamie, rồi đang đứng ngoài cổng trường ngày đầu tiên nàng đi mẫu giáo. Một chồng thiệp từ bọn trẻ trong trại mồ côi. Thở dài, tôi với lấy tấm thiệp và mở tấm trên cùng. Tấm thiệp viết đơn giản bằng chì màu. Mong chị sớm khỏe lên, em nhớ chị. Tấm thiệp được ký tên Lydia, cô bé ngủ trong lòng Jamie vào đêm Giáng sinh. Tấm thiệp thứ hai cũng thể hiện tình cảm như thế. Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của tôi chính là bức tranh mà đứa trẻ Roger đã vẽ. Nó vẽ một con chim đang bay liền trên cầu vồng. Nghẹn ngào, tôi gập tấm thiệp lại. Tôi không thể chịu đựng được việc nhìn lâu hơn nữa. Và ngay khi tôi để chồng thiệp vào chỗ cũ, tôi để ý thấy một mẫu báo được cắt ra gần cốc nước của nàng. Tôi với lấy mẫu báo và nhận ra đó chính là bài báo về vở kịch được đăng trên tờ báo Chủ nhật một ngày sau khi chúng tôi hoàn thành buổi biểu diễn. Ở phía trên bài báo, tôi nhìn thấy bức ảnh duy nhất từng được chụp của hai chúng tôi. Chuyện như thể đã lâu lắm rồi. Tôi đưa bài báo lại gần mặt hơn. Tôi nhìn chằm chằm, rồi nhớ lại cảm xúc của mình lúc thấy nàng đêm đó. Nhìn chăm chú thật gần hình ảnh của nàng, tôi tìm kiếm dấu hiệu cho thấy nàng lường trước những điều sắp xảy đến. Tôi biết nàng đã dự cảm thấy, nhưng biểu hiện của nàng đêm ấy không tiết lộ bất cứ điều gì. Thay vào đó, tôi chỉ nhìn thấy niềm hạnh phúc rạng rỡ. Một lát sau, tôi thở dài và đặt bài báo sang một bên. Cuốn Kinh Thánh vẫn mở nơi tôi đặt xuống. Và mặc dầu Jamie đang ngủ, tôi thấy muốn đọc thêm nữa. Cuối cùng tôi đọc sang một đoạn khác, đoạn ấy như sau. Tôi nói thế, không phải để ra lệnh cho anh em đâu, mà tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của người khác, để xem lòng yêu mến của anh em chân tình đến mức nào. Những lời đó khiến tôi nghẹn lại lần nữa, và đúng lúc tôi sắp khóc, ý nghĩa của đoạn kinh thánh đột nhiên trở nên rõ ràng. Cuối cùng Chúa đã trả lời tôi và đột nhiên tôi biết mình phải làm gì. Chắc là tôi không thể phi tới nhà thờ nhanh hơn lúc ấy được nữa, kể cả khi tôi đi bằng ô tô. Tôi đi đường tắt, chạy qua sân sau nhà mọi người, trèo qua tường rào và có lúc còn đi xuyên qua gara của ai đó và ra ở lối cửa hông. Mọi điều tôi biết về thị trấn này đều được đem ra vận dụng. Và mặc dù chưa bao giờ là một vận động viên giỏi đặc biệt, ngày hôm đó tôi có cảm giác bất bại, cảm giác thôi thúc bởi những gì mình phải làm. Tôi không quan tâm mình trông như thế nào lúc đến, bởi tôi ngờ rằng Herbert cũng chẳng quan tâm. Cuối cùng khi vào nhà thờ, tôi đi chậm lại, cố gắng thở đều đặn, trở lại, rồi bước tới phía sau nhà thờ. Về văn phòng của Herbert. Herbert ngước lên khi tôi trông thấy ông, và tôi biết tại sao ông ở đây. Ông không mời tôi vào, ông chỉ quay lại nhìn về phía cửa sổ. Ở nhà, ông đã chống chọi với bệnh tật của nàng bằng cách lau chùi nhà cửa, theo một cách gần như ám ảnh. Ở đây, báo chí nằm rải rác trên bàn, sách vở vương vãi trong phòng, như thể không được ai sắp xếp lại hàng tuần rồi. Tôi biết đây là nơi ông nghĩ về Jamie. Đây là nơi Herbert đến để khóc. Thưa cha, tôi nói khẽ. Ông không trả lời, dù gì thì tôi vẫn bước vào. Ta muốn ở một mình. Ông rền rĩ. Trông ông già nua, rệu rã và mệt mỏi như những người Israel được miêu tả trong các bài thánh vịnh của David. Gương mặt ông rúm ró và tóc ông ngày càng mỏng hơn kể từ tháng 12. Thậm chí hơn cả tôi, có lẽ ông đã phải giữ vững tinh thần khi ở bên cạnh Jamie và áp lực của việc này đang làm ông kiệt sức. Tôi bước tới bên bàn làm việc của ông. Ông liếc nhìn tôi rồi quay lại về phía cửa sổ. Làm ơn! Ông nói với tôi, giọng ông mệt mỏi. Như thể ông không có sức mạnh để đối diện với bất cứ ai, ngay cả tôi. Con có chuyện muốn nói với cha. Tôi nói chắc nịch. Việc này rất quan trọng. Nếu không, con đã không đến đây. Herbert thở dài. Và tôi ngồi trên cái ghế mình đã từng ngồi trước đây, lúc xin phép ông cho đưa Jamie đi chơi đêm giao thừa. Ông lắng nghe tôi trình bày với ông dự định của mình. Khi tôi dứt lời, Herbert quay về phía tôi. Tôi không biết ông nghĩ gì lúc ấy, nhưng ơn Chúa, ông không phản đối. Thay vào đó, ông quẹt mắt rồi quay về phía cửa sổ. Ngay cả ông, tôi nghĩ, cũng quá ngỡ ngàng, không nói nên lời. Tôi lại chạy không biết mệt. Quyết tâm trong tôi đã đem lại sức mạnh tôi cần để tiếp tục. Khi đến nhà Jamie, tôi ào vào trong mà không gõ cửa. Cô y tá đang ở trong phòng ngủ của nàng đi ra để xem cái gì gây ra tiếng ồn. Tôi lên tiếng trước khi cô ta có thể nói. Cô ấy thức chứ? Tôi hỏi, vừa háo hức vừa lo sợ. Có, cô y tá cảnh giác nói. Lúc thức dậy, cô ấy hỏi cậu ở đâu. Tôi xin lỗi vì vẻ ngoài tơi tả của mình và cảm ơn cô y tá, rồi hỏi liệu cô có thể để chúng tôi ở lại một mình không. Tôi đi vào phòng Jamie, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng. Nàng rất nhợt nhạt, xanh xao, nhưng nụ cười của nàng cho tôi biết nàng vẫn đang cố gắng. Chào Landon, nàng nói giọng yếu ớt. Cảm ơn cậu đã quay lại. Tôi kéo một cái ghế ngồi cạnh, đặt tay nàng trong tay tôi. Nhìn nàng nằm đó, tôi cảm thấy lòng quặn lên. Tôi cảm thấy gần như muốn khóc. Lúc trước mình có ở đây, nhưng cậu ngủ. Tôi nói, mình biết, mình xin lỗi. Mình không thể chống lại cơn buồn ngủ. Không sao mà, thật đấy. Nàng nâng nhẹ tay lên khỏi giường. Tôi hôn bàn tay ấy, rồi cúi xuống và hôn vào má nàng. Cậu có yêu mình không? Tôi hỏi nàng. Nàng mỉm cười. Có. Cậu có muốn mình hạnh phúc không? Khi tôi hỏi nàng câu này, tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập rộn rã. Tất nhiên là mình muốn. Thế thì cậu sẽ làm một điều cho mình chứ? Nàng quay đi, nét mặt buồn bã. Mình không biết mình có thể làm gì được nữa, nàng nói. Nhưng nếu có thể, cậu sẽ làm chứ? Không thể miêu tả đầy đủ sự căng thẳng tôi cảm thấy vào giây phút đó. Yêu thương, giận dữ, buồn bã, hy vọng và sợ hãi hòa trộn với nhau càng trở nên rõ rệt, bởi thêm nỗi hồi hộp trong tôi. Jamie nhìn tôi dò hỏi và hơi thở của tôi trở nên gấp gáp hơn. Đột nhiên, tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ yêu một ai khác mãnh liệt như lúc này. Nhận ra điều đơn giản ấy khi đáp lại cái nhìn chăm chú của nàng khiến tôi cầu mong lần thứ 1 triệu rằng tôi có thể khiến toàn bộ chuyện này biến mất. Nếu có thể, tôi sẵn sàng đánh đổi cuộc sống của mình cho nàng. Tôi muốn nói với nàng những điều mình đang nghĩ, nhưng giọng nàng vang lên đột ngột, làm thinh lặng những cảm xúc trong tôi. Ừ, cuối cùng nàng nói, giọng nàng dù yếu ớt nhưng vẫn tràn đầy hứa hẹn. Mình sẽ làm. Cuối cùng khi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi hôn nàng lần nữa, rồi đưa tay lên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt má nàng. Tôi sửng sốt trước sự mềm mại của làn da nàng, sự dịu dàng tôi thấy trong mắt nàng. Ngay cả lúc ốm nặng, nàng vẫn hoàn hảo. Cổ họng tôi bắt đầu nghẹn lại, nhưng khi tôi nói, tôi biết mình phải làm gì, bởi tôi phải chấp nhận mình không có khả năng cứu nàng. Tôi muốn mang lại cho nàng điều nàng luôn mơ ước. Đó chính là điều trái tim mách bảo. Lúc này tôi mới hiểu ra, Jamie đã từng cho tôi câu trả lời tôi vẫn hằng tìm kiếm. Câu trả lời trái tim tôi cần phải tìm ra. Nàng đã cho tôi biết câu trả lời khi chúng tôi ngồi bên ngoài căn phòng của ông Jenkins vào cái đêm hai đứa xin phép ông về việc biểu diễn vở kịch. Tôi mỉm cười dịu dàng và nàng đáp lại tình cảm của tôi bằng cách bóp nhẹ tay tôi như thể tin tưởng những gì tôi sắp làm. Được khuyến khích, tôi cúi xuống gần hơn và hít một hơi thật sâu. Khi tôi thở ra, đây là những từ thốt ra cùng với hơi thở. Em sẽ lấy anh chứ? Chương 13. Năm 17 tuổi, cuộc đời tôi vĩnh viễn thay đổi. 40 năm sau, dạo bước trên những con phố ở Beaufort, nghĩ về năm đó trong cuộc đời mình, tôi nhớ mọi thứ rõ ràng, như thể tất cả đang được mở ra trước mắt. Tôi nhớ Jamie nói đồng ý trước câu hỏi hụt hơi của tôi và cả hai chúng tôi bắt đầu cùng khóc như thế nào. Tôi nhớ mình đã nói chuyện với cả Herbert và bố mẹ tôi, giải thích với họ những gì tôi cần phải làm. Họ nghĩ tôi làm điều đó chỉ vì Jamie, và cả ba đều cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ ý định ấy, đặc biệt khi họ biết Jamie đã đồng ý. Họ không hiểu, và tôi phải cho mọi người thấy rằng tôi cần làm điều đó vì chính mình. Tôi yêu nàng, yêu sâu sắc đến mức tôi không quan tâm chuyện nàng ốm đau. Tôi không cần biết hai đứa sẽ không ở bên nhau được lâu. Không điều gì trong số đó quan trọng với tôi. Tất cả những gì tôi quan tâm là làm điều đúng đắn mà trái tim tôi mách bảo. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên Chúa trực tiếp nói với tôi. Và tôi biết chắc mình không thể không vâng lời. Tôi biết vài người sẽ băn khoăn, có phải tôi làm vậy vì lòng trắc ẩn? Vài người cay độc hơn, thậm chí tự hỏi, có phải tôi làm thế bởi dù gì nàng cũng sớm ra đi và tôi chẳng phải cam kết gì nhiều? Câu trả lời cho cả hai câu hỏi là không. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng cưới Jamie Sullivan. Nếu điều kỳ diệu tôi cầu nguyện bỗng trở thành sự thật, tôi vẫn cưới Jamie Sullivan. Tôi chắc chắn như vậy lúc cầu hôn nàng, và đến giờ tôi vẫn chắc chắn. Jamie là người phụ nữ tôi yêu thương vô hạn. Năm đó, Jamie đã giúp tôi trở thành người đàn ông là tôi hiện tại. Với tính kiên định, nàng cho tôi thấy giúp đỡ người khác quan trọng như thế nào. Với sự kiên nhẫn và lòng tốt, nàng cho tôi thấy cuộc sống này thực sự là gì. Sự vui vẻ và lạc quan của nàng, ngay cả trong thời gian đau ốm, là điều kỳ diệu nhất tôi từng chứng kiến. Herbert làm lễ cưới cho chúng tôi trong nhà thờ Baptist. Bố tôi là phù rể đứng cạnh tôi. Thêm một điều nàng làm được. Để bố làm phù rể là một truyền thống ở miền Nam. Nhưng trước khi Jamie xuất hiện trong đời tôi, truyền thống đó không có nhiều ý nghĩa đến vậy. Jamie đưa bố và tôi lại gần nhau. Bằng cách nào đó, nàng cũng thành công trong việc hàn gắn vết thương giữa hai gia đình. Cuối cùng, sau những gì bố làm cho tôi và Jamie, tôi biết bố là người tôi luôn có thể trông cậy. Và nhiều năm sau đó, hai bố con càng lúc càng gắn bó hơn cho đến khi ông mất. Jamie cũng dạy tôi giá trị của sự tha thứ và sức mạnh chuyển hóa mà nó mang lại. Tôi nhận ra điều này vào ngày Eric và Marguerite tới nhà nàng. Jamie không hề hằn học, nàng sống giống như Kinh Thánh đã dạy. Jamie không chỉ là thiên thần cứu rỗi Tom Thornton, mà nàng còn là thiên thần cứu rỗi tất cả chúng tôi. Đúng như nàng mong muốn, nhà thờ chợt cứng người. Khi chúng tôi làm lễ cưới vào ngày 12 tháng 3 năm 1959, trong nhà thờ có hơn 200 người tới dự và ở bên ngoài còn đông hơn. Vì lễ cưới chỉ được báo trước trong một thời gian ngắn như vậy, nên không có thời giờ để chuẩn bị nhiều. Và mọi người xuất hiện để khiến ngày hôm đó trở nên đặc biệt nhất có thể, chỉ đơn giản bằng cách có mặt để ủng hộ chúng tôi. Tôi nhìn thấy tất cả những người tôi biết. Cô Garber, Eric, Margaret, Eddie, Sally, Carrie, Angela, thậm chí cả Lưu và bà cậu ta, mà không có lấy một đôi mắt nào không ướt lệ trong nhà thờ khi nhạc lễ cất lên. Mặc dù Jamie rất yếu và đã hai tuần rồi không hề ra khỏi giường, nàng vẫn khăng khăng đòi bố nàng dắt đi giữa hai hàng ghế. Landon, điều đó rất quan trọng với em, nàng nói. Đó là một phần giấc mơ của em, nhớ không? Mặc dù cho rằng điều đó là không thể, tôi chỉ gật đầu. Tôi không thể không sửng sốt trước đức tin của nàng. Tôi biết nàng định mặc chiếc váy mà nàng đã mặc ở nhà hát đêm công diễn vở kịch. Đó là chiếc váy trắng duy nhất có sẵn trong thời gian ngắn ngủi đến thế. Mặc dù tôi biết nàng mặc sẽ bị rộng hơn so với trước đây. Trong khi tôi đang băn khoăn không biết Jamie trông như thế nào trong chiếc váy đó, thì bố đặt tay lên vai tôi khi chúng tôi đứng trước giáo đoàn. Bố tự hào về con trai. Tôi gật đầu. Con cũng tự hào về bố. Đó là lần đầu tiên tôi nói những lời ấy với ông. Mẹ tôi ở hàng đầu tiên, chấm khăn tay lên mắt khi bảng Wedding March cất lên. Cửa mở ra và tôi nhìn thấy Jamie ngồi trên xe lăn, cô y tá bên cạnh. Với toàn bộ sức lực còn lại, Jamie run rẩy đứng dậy khi Herbert đỡ nàng. Rồi Jamie và Herbert chậm chậm bước giữa hai hàng ghế, trong lúc tất cả mọi người trong nhà thờ ngồi yên lặng, kinh ngạc. Được nửa đường, Jamie đột nhiên có vẻ mệt mỏi, và họ ngừng lại trong lúc nàng lấy hơi. Mắt nàng nhắm lại, và trong một khoảnh khắc, tôi không nghĩ nàng có thể tiếp tục. Tôi biết chỉ mới chưa đến 10 hay 12 giây trôi qua thôi, nhưng tôi có cảm giác như lâu hơn nhiều. Cuối cùng nàng khẽ gật đầu. Rồi Jamie và Herbert tiếp tục bước đi. Và tôi thấy trái tim mình trào dâng niềm tự hào. Tôi nhớ mình đã nghĩ đó là đoạn đường khó khăn nhất đối với bất cứ ai. Đó là đoạn đường đáng nhớ về mọi mặt. Cô y tá đẩy chiếc xe lăn lên trước Jamie và Herbert trong lúc hai người đi về phía tôi. Cuối cùng, khi nàng đến bên tôi, có những tiếng thở hổn hển vui mừng và tất cả mọi người bắt đầu đồng loạt vỗ tay. Cô y tá đẩy xe lăn tới và Jamie lại ngồi xuống, kiệt sức. Mỉm cười, tôi quỳ xuống ngang tầm nàng. Bố tôi cũng làm như vậy. Herbert, sau khi hôn lên má Jamie, liền cầm lấy cuốn kinh thánh để bắt đầu buổi lễ. Lúc này thì hoàn toàn là công việc. Ông dường như vừa từ bỏ vai trò là cha Jamie để đóng vai một người không mấy quen thân, nơi ông có thể giữ những cảm xúc của mình trong vòng kiểm soát. Vậy nhưng, tôi có thể thấy ông đang cố gắng giữ bình tĩnh khi đứng trước chúng tôi. Ông đeo kính lên, mở cuốn kinh thánh rồi nhìn Jamie và tôi. Herbert cao vượt lên hẳn so với chúng tôi, và tôi có thể nói rằng ông không liệu trước chúng tôi lại ở thấp đến thế. Trong một thoáng, ông đứng trước chúng tôi, hơi bối rối, rồi bất ngờ cũng quyết định quỳ xuống. Jamie mỉm cười và với lấy bàn tay không cầm kinh thánh của ông, rồi với lấy tay tôi, liên kết chúng tôi lại với nhau. Herbert cử hành buổi lễ theo cách truyền thống, rồi đọc đoạn trích trong cuốn kinh thánh mà Jamie đã có lần chỉ cho tôi. Biết nàng yếu đến thế nào, tôi nghĩ ông sẽ để chúng tôi đọc lời thề ngay lập tức. Nhưng một lần nữa, Herbert làm tôi ngạc nhiên. Ông nhìn Jamie và tôi, rồi giáo đoàn, rồi quay lại nhìn chúng tôi như thể tìm kiếm lời lẽ thích hợp. Ông hắng giọng và nói cao giọng để tất cả mọi người có thể nghe thấy. Đây là những gì ông nói. Với tư cách là một người cha, tôi có trách nhiệm trao gửi con gái mình, nhưng tôi không chắc có thể làm điều này. Giáo đoàn trở nên im lặng và Herbert gật đầu với tôi, muốn tôi kiên nhẫn. Jamie bóp tay tôi động viên. Tôi không thể trao Jamie đi, cũng như chẳng thể cho đi trái tim mình. Nhưng điều tôi có thể làm là để một người khác cùng chia sẻ niềm vui mà con bé đã luôn mang đến cho tôi. Cầu Chúa ban phước lành cho hai con. Đó chính là lúc ông đặt cuốn kinh thánh sang một bên. Ông với tới trước, đưa tay ông cho tôi, và tôi nắm lấy bàn tay ấy, hoàn thiện một vòng tròn. Rồi ông để chúng tôi đọc lời thề nguyện. Bố đưa cho tôi chiếc nhẫn mẹ tôi đã chọn giúp, và Jamie cũng trao nhẫn cho tôi. Chúng tôi đeo nhẫn cho nhau. Herbert ngắm nhìn nghi thức ấy, và cuối cùng khi hoàn tất, ông tuyên bố chúng tôi là vợ chồng. Tôi hôn Jamie nhẹ nhàng, rồi nắm tay nàng trong tay tôi. Mẹ tôi bắt đầu khóc. Trước mặt Chúa và tất cả những người khác, tôi đã hứa sẽ yêu và tận tâm với nàng, khi ốm đau lẫn khi khỏe mạnh. và tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời đến thế. Tôi nhớ đó là khoảnh khắc đẹp nhất đời mình. Giờ đây, 40 năm sau, tôi vẫn nhớ được tất cả mọi chi tiết trong ngày hôm đó. Tôi có thể già đi và khôn ngoan hơn. Tôi có thể đã sống một cuộc sống khác sau ngày đó. Nhưng tôi biết rằng cuối cùng, khi tôi rời xa thế giới này, những kỷ niệm về ngày ấy sẽ là những hình ảnh cuối cùng trôi qua tâm trí tôi. Tôi vẫn yêu nàng. Bạn thấy đấy. Và tôi sẽ chẳng bao giờ tháo bỏ chiếc nhẫn của mình. Trong chừng ấy năm, tôi chưa bao giờ muốn làm thế. Tôi thở thật sâu, hít hà không khí trong lành của mùa xuân. Dù Beaufort thay đổi, và tôi cũng thay đổi, nhưng bầu không khí ở đây vẫn vậy. Vẫn là không khí của tuổi thơ tôi, không khí của năm tôi 17 tuổi. Và cuối cùng, khi thở ra, tôi đã 57 tuổi rồi. Nhưng thế cũng chẳng sao. Tôi khẽ mỉm cười, nhìn lên trời, biết rằng có một điều tôi vẫn chưa nói với bạn. Xin thưa, giờ thì tôi tin rằng những điều kỳ diệu có thể xảy ra.